Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 19 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày thứ Ba vừa qua, 13 tháng 2, Đức Tổng giám mục Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm, đã chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha theo chủ đề. Họ sẽ nhìn vào đấng họ đã đâm thâu qua. Phúc âm Thánh Gioan, chương 19, câu 37. Cùng hiện diện và phát biểu giới thiệu sứ điệp, còn có Đức cha Karen Castin, Tổng Thư ký. Đức cha Giovanni Pietro D'Antoso, Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm. Và Linh Mục Oreste Pensi, Chủ tịch Hội Gioan 23. Nội dung chính của sứ điệp trình bày về tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với con người, một tình yêu được mặc khải nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh. Nội dung tình yêu Thiên Chúa đã được Đức Thánh Cha trình bày trong thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy sống mùa chay như là thời gian thánh thể. Trong đó, nhờ đón nhận tình yêu thương của Chúa Giêsu mà chúng ta học biết phổ biến tình yêu Chúa quanh chúng ta, trong từng cử chỉ, từng lời nói. Chim ngắm đứng đã bị đâm thâu qua. Việc làm này sẽ thôi thúc chúng ta đến việc mở rộng tâm hồn đón nhận anh chị em, vừa nhận ra những vết thương gây ra cho phẩm giá con người. Việc chim ngắm này sẽ thôi thúc những người Kitô chiến đấu chống lại mọi hình thức khinh dễ sự sống và khai thác bóc lột con người, và an ủi những thảm cảnh của sự cô đơn và bị bỏ rơi của biết bao người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đối với mỗi người Kitô, mùa chay là dịp để cảm nhận lại một lần nữa tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng trao ban chính mình cho chúng ta trong Chúa Kitô. Đây là tình yêu mà mỗi ngày chúng ta đến phiên mình cần trao ban lại cho những người lân cận, nhất là cho những ai đau khổ nhất và cần được trợ giúp nhất. Chính bằng cách này mà người Kitô sẽ có thể tham dự vào niềm vui của lễ phục sinh. Mùa chay năm 2007 bắt đầu với thứ tư lễ tro ngày 21 tháng 2 này, và kéo dài 40 ngày cho đến ngày 8 tháng 4, Chủ nhật lễ lá. 40 ngày mùa chay nhắc nhớ lại 40 ngày Chúa Giêsu sống trong sa mạc vào khởi đầu cuộc đời công khai rao giảng tin mừng. Và hàng năm, dịp mùa chay, mỗi vị giáo hoàng đều công bố một sứ điệp để giúp các tín hữu sống hữu hiệu mùa chay. Năm 2006 vừa qua, sứ điệp mùa chay có chủ đề là nhìn thấy dân chúng kéo đến, Chúa Giêsu động lòng thương xót họ. Phúc âm do Thánh Matthew chương 9 câu 36. Tin Vatican. Hôm thứ Hai, 12 tháng 2, niên giám mới 2007 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi đệ trình còn có Đức Tổng giám mục Leonardo Santri, phụ tá Quốc vụ khanh. Đức ông Vittorio Formenti, đặc trách văn phòng thống kê trung ương của giáo hội, cùng với nhiều cộng tác viên khác. Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt cảm ơn các vị đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản của niên giám Tòa Thánh. Đây là cuốn niên giám Tòa Thánh thứ hai trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Các con số trong niên giám mới cho thấy, trong năm 2006 vừa qua, Tòa Thánh đã bổ nhiệm 180 vị giám mục mới, thành lập thêm 12 giáo phận, 9 tổng giáo phận và một miền giám quản tông tòa. Như vậy, tổng số các đơn vị hành chánh của giáo hội Công giáo hiện nay là 2.915, hầu hết là các giáo phận. Số tín hữu Công giáo từ năm 2004 đến năm 2005 tăng thêm 17 triệu người, tức là từ 1 tỷ 98 triệu lên 1.115.000.000, tỷ lệ gia tăng là 1.5%. Tỷ lệ các chính hữu công giáo trên toàn cầu là 17.20% dân số thế giới. Tỷ lệ gia tăng của các tín hữu công giáo tại Phi Châu cao nhất với 3.1%, tại Á Châu tăng 2.7%, tại Mỹ Châu tăng 1.2%. Nói chung, tại ba châu lục này, tỷ lệ công giáo tăng nhiều hơn dân số nói chung. Tình trạng số tín hữu công giáo ở Âu Châu hầu như đứng nguyên. Từ năm 2004 đến năm 2005, số linh mục trong giáo hội công giáo tăng thêm 0.13%, tức là tăng 520 vị, và hiện có 406.411 vị. Tuy nhiên, nếu xét từng châu lục, thì số linh mục tại Á Châu tăng mạnh nhất với 3.80%, tiếp đến là Phi Châu tăng 3.55%, nhưng lại bị sụt 0.95% tại Âu Mỹ và giảm 1.8% tại Úc Châu. Trong cùng thời gian vừa nói, số chúng sinh và tu sinh băng triết và thần học trong giáo hội tăng thêm gần 1.400 thầy, và hiện có 114.440 thầy, tức là tăng 1.23%. Tăng mạnh nhất là tại Phi Châu với 3.46%, tiếp đến là tại Á Châu với 2.90%. Tại Mỹ Châu chỉ tăng 0.6%. Tuy nhiên, số chúng sinh tại Âu Châu bị giảm 1.9%. Số chúng sinh tại Úc đứng yên với 950 thầy. Cuốn Niên Giám Tòa Thánh năm 2007, dày khoảng gần 2.400 trang, là một dụng cụ làm việc quý giá đối với giáo hội công giáo. Tin Việt Nam, thư xin giúp đỡ của Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh. Kính gửi quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị hảo tâm và anh chị em giáo dân trong và ngoài nước. Kính thưa quý đức cha, quý cha và anh chị em thân mến. Vào lúc 11:30 ngày 11 tháng 2, tại giáo họ Bùi Chu, xứ xã Đoài, trên địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ nổ khí ga kinh hoàng. Lửa bốc cháy đã làm 42 người bị thương rất nặng, một số khác bị thương nhẹ. Trong số có nhiều người nay đang phải điều trị tại Hà Nội, vì họ bị cháy bỏng quá nặng, nên bệnh viện tại Nghệ An không đủ điều kiện cứu chữa. Nhiều người bị cháy bỏng toàn thân, ít người bị cháy hỏng mắt, một số gia đình có 2 hay 3 người bị nạn. Mấy ngày qua, Tòa Giám Mục cũng như chính quyền địa phương và các cơ quan, bệnh viện, các nhà hảo tâm đã hết tình giúp đỡ. Tuy nhiên, thiệt hại quá lớn và khả năng của chúng tôi bị hạn chế. Nay những nạn nhân vụ cháy đang cần đến lòng nhân ái và sự giúp đỡ của nhiều người. Trước nhu cầu cần giúp đỡ còn quá lớn, chúng tôi kính mong mọi người rộng lòng giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ. Trong giáo phận Vinh, xin quý cha dành một lễ đầu năm, xin tiền giúp các nạn nhân trong vụ tai nạn này. Để thuận tiện trong việc giúp đỡ, số tiền quyên được xin gửi về Tòa Giám Mục xã Đoài. Kính xin quý đức cha, quý tu sĩ và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho những người bị nạn tại giáo họ Bùi Chu và gia đình của họ nhận được nguồn an ủi, chia sẻ và mau bình phục. Chúng tôi xin chân thành tri ân và nguyện xin Thiên Chúa trả công cho mọi người. Kính thư Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám Mục Giáo Phận Vinh. Tin Roma. Văn phòng phối kết tông đồ một vụ Việt Nam hải ngoại chấm dứt hoạt động. Qua văn thư số 5530/06 ngày 16 tháng 12 năm 2006 gửi văn phòng phối kết, Đức Hồng y Ivan Dias, tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, đã loan báo quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng phối kết vì các giáo hữu Việt Nam tại hải ngoại đã ổn định và hội nhập vào đời sống tại các quốc gia cư ngụ và được các giám mục địa phương tận tình lo lắng cho các nhu cầu mục vụ. Văn phòng phối kết được Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc thiết lập cách đây 20 năm, vào năm 1987, và được trao cho Đức ông Philippe Trần Văn Hoài phụ trách. Dưới sự hướng dẫn của Đức ông Philippe Trần Văn Hoài, văn phòng phối kết ngoài các sáng kiến mục vụ, đặc biệt đã thực hiện rất tốt đẹp biến cố quan trọng là lễ tuyên phong hiển thánh 117 vị chân phước tứ đạo Việt Nam vào năm 1988. Từ tháng 10 năm 1999, Đức ông Philippe Trần Văn Hoài đến tuổi hưu, bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc đã trao cho Đức ông Đinh Đức Đạo phụ trách văn phòng phối kết. Các chương trình mục vụ trong thời gian này, nhất là chương trình cử hành năm thánh 2000 và chương trình hội ngộ niềm tin, hiệp nhất để sống và loan báo tin mừng, đều nhắm gây tình hiệp nhất, thúc đẩy việc hội nhập vào các giáo hội địa phương nơi sinh sống, đồng thời duy trì và phát triển gia tài văn hóa, truyền thống sống đạo và tinh thần truyền giáo của cha ông, để khích lệ nhau hăng say sống và làm chứng tin mừng trong chính môi trường sinh sống và trong thế giới. Cho dù văn phòng phối kết chấm dứt hoạt động, ước mong tinh thần hiệp nhất để sống và loan báo tin mừng vẫn sống động và tiếp tục là nguồn gợi hứng cho cuộc sống đức tin của người Công giáo Việt Nam tại các địa phương.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục trình bày những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, Đức Thánh Cha đã chọn 4 chuyến tông du của Ngài tại Ba Lan, tại Valencia, Tây Ban Nha, tại quê hương Đức Quốc và tại Thổ Nhĩ Kỳ làm sinh hoạt chính, vừa đồng thời làm khung để trình bày thêm những nhận định của Ngài về những thách thức mà giáo hội Công giáo đang phải đương đầu. Từ chuyến tông du Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương sống đức tin của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và từ đó nói về phần gia tài giáo huấn phong phú mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để lại cho giáo hội. Từ chuyến tông du tại Valencia, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến giáo huấn không thay đổi của giáo hội trong một Âu Châu đang trải qua cơn khủng hoảng về gia đình. Từ chuyến tông du tại quê hương Đức Quốc, Đức Thánh Cha nói về đề tài đức tin của con người vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đặc biệt lưu ý đến thái độ của con người lãng quên Thiên Chúa và quả quyết rằng Thiên Chúa là chủ thể. Nơi nào vắng bóng Thiên Chúa, nơi nào không có Thiên Chúa làm chủ, thì ở đó sứ điệp của Chúa Giêsu không còn chi nữa cả. Từ chuyến tông du tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha nhắc đến công cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Ngài quả quyết như sau. Nội dung của cuộc đối thoại giữa anh chị em Kitô và những anh chị em Hồi giáo trong giây phút này sẽ là cuộc đối thoại để gặp nhau trong vấn thân chung, nhằm tìm ra những giải đáp đúng. Chúng ta, những người Kitô, chúng ta cảm thấy mình được liên kết với tất cả những ai mà, dựa trên những xác tín Hồi giáo của họ, đã dấn thân chống lại bạo lực và liên kết đức tin với lý trí. Liên kết tôn giáo với sự tự do. Theo nghĩa này, hai việc đối thoại mà tôi đã nhắc đến, tức đối thoại giữa đức tin và lý trí và đối thoại giữa các tôn giáo, đều có liên hệ chặt chẽ với nhau. Hôm nay chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nhận định tiếp về chuyến viếng thăm của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ như sau. Tại Istanbul, một lần nữa, tôi đã có thể trải qua những giờ phút hạnh phúc, sống tình thân đại kết trong cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Chủ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất. Cách đây vài ngày, Đức Giáo Chủ Bartolomeo đã viết thư cho tôi với những lời tri ân phát xuất từ trong tâm hồn, và như thế làm cho tôi như được hiện diện trở lại với kinh nghiệm của những ngày tông du đó. Chúng tôi đã cảm nghiệm mình như là anh em, không những chỉ dựa trên những lời nói và những biến cố lịch sử, nhưng còn từ tận thâm tâm.
chúng tôi cảm nghiệm được mình được hiệp nhất với nhau do bởi đức tin chung lãnh nhận từ các tông đồ, từ trong tận tư tưởng và tâm tình riêng tư của mình. Chúng tôi đã cảm nghiệm được sự hiệp nhất sâu xa trong đức tin, và chúng tôi sẽ cầu nguyện cùng Chúa một cách khẩn thiết hơn nữa, ngõ hầu Ngài mâu ban cho chúng ta sự hiệp nhất trọn vẹn trong việc bẻ bánh chung với nhau. Lòng biết ơn sâu xa của tôi và lời cầu nguyện đầy tình huynh đệ của tôi, cả hai đều được hướng đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, và đến các tín hữu của Ngài, và cả đến những cộng đoàn Kitô khác nhau mà tôi đã có thể gặp gỡ tại Istanbul. Chúng ta hy vọng và cầu nguyện sao cho sự tự do tôn giáo, một sự tự do phù hợp với bản tính sâu xa của đức tin và được nhìn nhận trong những nguyên tắc của Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Hy vọng và cầu nguyện sao cho sự tự do tôn giáo gặp được trong những hình thức pháp lý thích hợp, cũng như trong đời sống hàng ngày của Tòa Giáo Chủ và của những cộng đoàn Kitô khác nữa, gặp được sự thể hiện càng ngày càng nhiều hơn trong thực hành. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày. Những tiền đề tôn giáo trong thuyết tiến hóa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Niềm tin và khoa học tuần này. Trong những tác phẩm văn chương ưa chuộng nhất của Charles Darwin là cuốn sách có tựa đề Thiên đàng đã mất của thi sĩ John Milton. Đi đâu, ông cũng mang theo một ấn bản của tác phẩm này. Mục đích chính của John Milton khi sáng tác Thiên đàng đã mất là lý giải về vấn đề sự giữ. Nếu Thiên Chúa là đấng toàn năng và trọn hảo, thì tại sao Ngài lại để cho sự giữ hiện hữu? Milton cố gắng giải thích những mục đích của Thiên Chúa, hoặc, như ông đã viết, biện minh cho những đường lối của Thiên Chúa đối với loài người. Giải pháp của Milton là Thiên Chúa cần để cho con người chọn lựa giữa thiện và ác, để nó có thể tách biệt thiện ra khỏi ác. Giải pháp này bảo vệ được hình ảnh của một Thiên Chúa trọn hảo, nhưng lại trình bày một Thiên Chúa thụ động bàng quan trước những biến cố của lịch sử loài người. Trong khi Milton vẫn xem Thiên Chúa như đấng tác tạo nên vũ trụ, thì Darwin lại hướng đến một lối giải thích về vũ trụ có tính cách tự nhiên. Cả hai đều khởi đi từ vấn đề sự giữ. Milton chú ý đến sự giữ tinh thần, còn Darwin lại tập trú vào những bất toàn trong thiên nhiên. Vào thời Trung Cổ, các nhà thần học cố gắng chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa bằng lý chứng của trật tự trong vũ trụ. Vào thế kỷ thứ 17 và sau đó, các nhà thần học và triết học cũng tiếp tục khai triển truyền thống ấy. Những khám phá mới về thiên nhiên củng cố cho lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, một Thiên Chúa mà sự hiện hữu có thể chứng minh được chỉ là một Thiên Chúa nằm trong lý luận của con người mà thôi. Các nhà thần học và triết gia tha hồ đặt ra các giới hạn và ràng buộc cho một Thiên Chúa như thế. Đây chính là quan niệm nổi bật về Thiên Chúa mà các nhà trí thức hiện đại ở Âu Châu đều chấp nhận. Milton và Darwin
cũng đồng chia sẻ một quan niệm như thế. Mối dây liên kết giữa hai nhà tư tưởng này quan trọng hơn là những khác biệt của họ. Darwin là người áp dụng tư tưởng của Milton vào lĩnh vực tự nhiên. Trong khi biện minh cho đường lối của Thiên Chúa, Milton đã vô tình tách biệt Thiên Chúa ra khỏi những biến cố trong lịch sử con người. Về phần mình, khi đứng trước những bất toàn trong thế giới tự nhiên, Darwin lại càng đẩy mạnh khoảng cách giữa Thiên Chúa và vũ trụ. Như thế, khi đặt ra những luận cứ cho thuyết tiến hóa, Darwin không ngừng lập luận rằng Thiên Chúa đã chẳng bao giờ tạo dựng vũ trụ cả. Liền sau khi trình bày cho thế giới thuyết tiến hóa, Darwin viết cho một người bạn như sau. Đối với tôi, dường như có quá nhiều khốn khổ trong thế giới này. Tôi không thể tự khuyến dụ mình rằng một Thiên Chúa toàn năng và toàn thiện lại cố ý dựng nên loài ký sinh trùng, với chủ ý rõ rệt là để chúng sống trong thân thể của sâu bọ, hay để cho mèo chơi với chuột. Darwin đưa ra nguyên một danh sách những điều bất thường trong thế giới sinh vật khó có thể phù hợp với cái nhìn quen thuộc về Thiên Chúa của thời đại ông. Chẳng hạn, vấn đề lai giống. Tại sao các giống loại có thể pha trộn với nhau dễ dàng nếu chúng đã được tạo dựng tách biệt nhau? Và nếu như động vật và thực vật được tạo dựng cho môi trường riêng của chúng bởi một đấng tạo hóa khôn ngoan, thì tại sao cây cỏ có thể sống được trong một môi trường khác, mặc dù chúng không có liên hệ với cây cỏ trong môi trường ấy? Tại sao cư dân của những môi trường giống nhau nhưng tách biệt lại khác biệt nhau? Tại sao có những chủng loại không khác biệt bao nhiêu nhưng lại ở hai môi trường hoàn toàn khác biệt nhau? Darwin cho rằng thiên nhiên thiếu chính xác và quy hoạch, cho nên khó lý giải được theo giáo thuyết về tạo dựng của Kitô giáo. Ngoài danh sách của vô số những bất toàn và sai lầm của thiên nhiên, Darwin còn nêu lên câu hỏi, các giống loại khác nhau ấy đã được quy hoạch như thế nào nữa? Một mặt ông quan sát và thấy rằng những chủng loại khác nhau sử dụng những phương thế hoàn toàn khác nhau cho cùng một công việc. Lẽ ra, nếu được tạo nên bởi cùng một tạo hóa, thì chúng sẽ không hành xử như thế. Mặt khác, Darwin cũng ghi nhận rằng các chủng loại khác biệt lại sử dụng cùng những phương thế cho những công việc khác nhau. Theo ông, điều này không phù hợp với giáo lý về tạo dựng của Kitô giáo. Như vậy, những tiền đề được Darwin sử dụng để đề ra thuyết tiến hóa không thuần túy khoa học mà lại mang tính cách siêu hình và tôn giáo. Ông đã có sẵn trong đầu một hình ảnh về Thiên Chúa, và chính hình ảnh này đã là cái khung cho những suy tư của ông. Mặc dù khoa sinh vật học vẫn còn non dại, và những hiểu biết về sinh học của con người thời đại của ông còn rất giới hạn, Darwin vẫn tin rằng ông có đủ bằng chứng để cho thấy rằng Thiên Chúa đã không hề tạo nên vũ trụ này. Thật ra, thuyết tiến hóa của Darwin không chỉ là một giải pháp cho vấn đề những bất toàn và thiếu sót của thiên nhiên, mà còn là một phản ứng trước quan niệm của thời đại về Thiên Chúa. Trong giới trí thức, đại diện cho quan niệm này, người ta thấy nổi bật tên tuổi của một giáo sư Đại học Cambridge là Adam Sedgwick. Sedgwick là một giáo sĩ kim địa chất học nổi tiếng của thế kỷ thứ 19. Sedgwick tin rằng Thiên Chúa cai quản bằng những định luật tổng quát bất di dịch trong thế giới tinh thần lẫn thể lý. Trong một chuyến đi khảo sát, ông đã đưa Darwin theo. Đây là một kinh nghiệm để đời cho Darwin, và cả hai đã trở nên hai người bạn thân thiết với nhau, mặc dù Darwin đi theo hướng đi riêng của mình. Càng nghiên cứu về thiên nhiên, ông càng nhận ra thiên nhiên như bất thường, thiếu sót và ngay cả giả man. Làm sao một Thiên Chúa trọn hảo lại có thể tạo nên một vũ trụ đầy bất toàn như thế? Trong khi đó, Sedgwick vẫn luôn duy trì quan niệm về một Thiên Chúa toàn năng, khôn ngoan và thiện hảo. Chủ đích của ông là làm sao chứng minh được rằng những đặc tính ấy của Thiên Chúa được tỏ hiện qua vũ trụ. Theo ông, bất cứ ai nghiên cứu về thiên nhiên cũng đều phải nhận ra rằng vũ trụ đầy vẻ đẹp, hài hòa và trật tự. Thế giới sinh vật đầy những hình thái xinh đẹp và trật tự hoàn hảo. Và tất cả đều được điều khiển bởi những định luật do Thiên Chúa thiết lập. Dĩ nhiên, để chứng minh cho luận cứ của mình, ông trích dẫn những đoạn kinh thánh nói về vẻ đẹp và trật tự của vũ trụ, nhưng lại không đề cập đến những đoạn nói về sự dữ. Cái nhìn được hướng dẫn bởi niềm tin của Sedgwick thật đáng khâm phục. Tuy nhiên, nó không thể xoa dịu được những thắc mắc của chàng sinh viên Darwin khi đứng trước những ký sinh trùng đang đục khoét thân thể của những sinh vật khác. Theo Darwin, thiên nhiên không lý tưởng như Sedgwick nhìn thấy, nhưng đầy dẫy những bất toàn và thiếu sót. Sedgwick càng để cho thiên nhiên xích lại gần với đấng tạo hóa bao nhiêu, thì Darwin càng tách rìa ngài khỏi thiên nhiên bấy nhiêu. Ông tách rìa thiên nhiên ra khỏi đấng tạo hóa, đến nỗi cuối cùng phán quyết rằng thiên nhiên hiện hữu mà không cần có một đấng tạo hóa nào cả. Bạn thân mến, tin có Thiên Chúa hay không là vấn đề niềm tin. Một nhà khoa học có thể tin nhận Thiên Chúa hay chối bỏ Thiên Chúa, mà vẫn là một nhà khoa học. Tuy nhiên, xem khoa học như tiền đề hay nền tảng để chối bỏ Thiên Chúa là ra khỏi biên giới của khoa học vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về khung cảnh của thánh lễ Misa, của việc cử hành bí tích thánh thể. Và khung cảnh đầu tiên chúng ta đã nhắc lại, đó là bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Giáo hội coi thánh lễ Misa như một bữa tiệc của Chúa. Bữa tiệc như chúng ta biết, không những chỉ để thỏa mãn cơn đói cồn cào trong ruột, nhưng còn là cơ hội để gặp gỡ, bằng chứng của tình huynh đệ, dấu hiệu của tình thân hữu. Chính Chúa Giêsu cũng nhắc nhở tinh thần phải có khi ngồi vào bàn tiệc. Đó là tinh thần phục vụ tha nhân. Phúc âm của Thánh Luca chương 22 câu 27. Mặc dù người là chủ, tinh thần khiêm tốn khi người hạ mình rửa chân cho các môn đệ đang tranh giành ngôi thứ. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 1 đến câu 7 và Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 24 đến 27. Việc khám phá ra trong thánh thể khung cảnh bữa tiệc có thể nói là quan trọng để đào sâu ý nghĩa của thánh lễ Misa. Hôm nay tiếp tục đề tài tìm hiểu về thánh lễ Misa, chúng ta bước sang một quan niệm khung cảnh khác, đó là bánh hằng sống. Phúc âm theo Thánh Gioan không có trình thuật thiết lập bí tích thánh thể. Chúng ta nhớ là Thánh Gioan viết Phúc âm vào khoảng năm 100. Thánh thể đã được cử hành trong các cộng đoàn hàng chục năm rồi. Vì vậy, tác giả Phúc âm theo Thánh Gioan không chú trọng đến hình thức phụng vụ cho bằng ý nghĩa thần học. Gioan có tả lại bữa tiệc ly, Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 1 đến câu 17 và câu 26 như một bữa tiệc. Trong đó, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và trao miếng bánh cho kẻ phản bội là Giuđa. Tuy nhiên, vào thời Thánh Gioan, nhất là trong vùng Tiểu Á,
nơi Thánh Gioan đang giảng đạo. Vấn đề chính giáo hội đang phải đương đầu là bè rối ngộ đạo, chối bỏ giá trị của thể xác, do đó phủ nhận luôn việc nhập thể của ngôi lời. Vì vậy, để đối phó lại, Gioan nhấn mạnh ngôi lời đã thành xác phàm. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 14. Cũng vậy, khi nói về thánh thể, Gioan không quan tâm mấy đến trình thuật thiết lập bí tích thánh thể, cho bằng việc quả quyết trong thánh thể thật là xác của Chúa Giêsu. Giáo huấn quan trọng nhất được hàm chứa nơi chương 6 Phúc âm Thánh Gioan, và đặc biệt là từ câu 48 đến 58 như sau. Ta là bánh sự sống. Cha ông các người trong sa mạc đã ăn manna và đã chết. Bánh này mới là bánh bởi trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Ta là bánh hằng sống bởi trời. Nếu ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời, và bánh ta sẽ ban, ấy là thịt ta, vì sự sống thế gian. Người Do Thái bàn tán với nhau rằng, làm sao người này có thể cho chúng ta ăn thịt mình được? Chúa Giêsu nói với họ, quả thật, ta bảo các người, nếu các người không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các người không có sự sống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho người đó sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt ta là thật của ăn, máu ta là thật của uống. Kẻ ăn thịt ta và uống máu ta thì lưu lại trong ta và ta trong người ấy. Cũng như Cha đứng hằng sống đã sai ta và ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta cũng vậy sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các người đã ăn và đã chết. Kẻ ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đối với tác giả Phúc âm cho Thánh Gioan, vấn đề quan trọng nhất là sự đồng nhất giữa bánh và rượu với mình và máu của Chúa Giêsu. Người thật hiện diện dưới hình bánh rượu. Có lẽ trong ngôn ngữ Arameo không có động từ là, và có lẽ Chúa Giêsu chỉ nói, đây mình ta, đây máu ta. Nhưng thực tại quá hiển nhiên đối với các tông đồ lúc ấy, nên chi bản văn Hy Lạp không ngần ngại thêm động từ vào cho rõ nghĩa, ta là bánh bởi trời, bánh là thịt ta. Thánh Gioan nhấn mạnh đến sự đồng nhất giữa bánh và thịt để không có thể giải thích một cách khác được, tựa hồ bánh chỉ tượng trưng hay là biểu hiệu của mình Thánh Chúa. Không phải như vậy, bánh thật là mình và rượu thật là máu của Chúa. Một điểm nữa mà Phúc âm cho Thánh Gioan muốn nhấn mạnh là thánh thể là của ăn. Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Và Chúa Giêsu xác nhận điều này, kể cả khi người nghe lấy làm kinh tởm về câu nói của Chúa. Chúa Giêsu không dịu giọng, người càng nhấn mạnh đến việc ăn thịt và uống máu của Ngài. Bánh này là bánh dành cho những ai tin, cần phải tiếp nhận Ngài và ăn bánh với cùng một lòng tin. Bởi vì Ngài là bánh từ trời xuống. Bánh này được ban cho thế gian được sống, nên ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Theo Phúc âm Thánh Gioan, sự sống có nghĩa là sự sống của Chúa Giêsu như Thiên Chúa và như người thật, sự sống được thông ban cho con người có lòng tin. Hơn nữa, sự sống ấy trường tồn mãi, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Ta sẽ cho người đó sống lại trong ngày sau hết. Thánh thể được ban như là lương thực của cộng đồng hội thánh trong suốt thời gian chờ đợi Ngài Chúa Giêsu trở lại. Như thế chúng ta vừa lướt qua được hai quan niệm, hai khung cảnh căn bản của thánh lễ Misa, đó là bữa tiệc vượt qua và bánh ban sự sống đời đời. Giờ đây chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa, tìm hiểu về hình thức cơ bản của thánh thể. Chúng ta thấy Chúa Giêsu thiết lập thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc. Thánh Phaolô đã gọi thánh thể là bữa ăn tối của Chúa, Cena Domini, thư thứ nhất Corinto, chương 11 câu 2. Các người Kitô đầu tiên cử hành thánh thể trong một bữa ăn. Chúng ta đừng vội kết luận thánh thể chỉ là một bữa ăn. Khi gửi thư cho giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã lưu ý họ là bữa tiệc thánh thể không phải bữa ăn như bao bữa ăn khác. Và Thánh Tông Đồ Phaolô cảnh giác tín hữu rằng, ai ăn bánh và uống chén của Chúa bất xứng, sẽ xúc phạm đến mình máu Chúa. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 27. Chính vì những lạm dụng thường xảy ra trong các bữa tiệc ấy, mà dần dần nghi lễ thánh thể đã được tách ra khỏi khung cảnh bữa tiệc. Thực ra như đã nói trên đây, trong bữa tiệc vượt qua có hai yếu tố chính, một bữa tiệc như các bữa ăn khác và việc tưởng niệm biến cố vượt qua. Yếu tố thứ hai này quan trọng hơn vì nó đánh dấu bữa tiệc vượt qua khác với các bữa ăn thường ngày. Nói cho đúng, mọi bữa ăn của người Do Thái, đặc biệt là vào các ngày Sa-bát và đại lễ, thấm nhuần ý nghĩa tôn giáo sâu xa. Vào đầu bữa ăn, người ta đọc lời chúc tụng trên bánh. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là vua vũ trụ, vì đã mang lại bánh từ ruộng đất. Rồi vào cuối bữa ăn, người ta đọc lời chúc tụng trên chén rượu một cách trang trọng. Chúc tụng Chúa chúng ta, vì chúng ta ăn nhờ ân huệ Ngài và sống nhờ ân phúc Ngài. Rồi tất cả cùng đáp, chúc tụng Chúa và danh Ngài. Chúc tụng Chúa là vua vũ trụ vì Chúa nuôi dưỡng vạn vật với lòng nhân lành, khoan hồng và từ bi. Chúc tụng Ngài lại Chúa đứng nuôi dưỡng vạn vật. Chúng tôi cảm tạ Ngài, lại Chúa chúng tôi vì Ngài đã cho chúng tôi ruộng đất tốt tươi là gia nghiệp để chúng tôi có thể ăn nhờ hoa trái và được dồi dào lòng tốt của Ngài. Chúc tụng Ngài lại Chúa vì ruộng đất và lương thực cho chúng tôi. Lạy Chúa chúng tôi, xin thương xót dân Israel của Chúa, thành Jerusalem và núi Sion, nơi vinh quang Chúa ngự trị, và nơi đặt bàn thờ và thánh điện Chúa, chúc tụng Ngài, lạy Chúa, đứng đã xây cất Jerusalem. Chúc tụng Ngài, lạy Chúa chúng tôi, vua vũ trụ, vì Chúa tốt lành và đã tỏ lòng nhân hậu cho chúng tôi. Qua những câu kinh chúc tụng như vậy, thích ứng tùy hoàn cảnh thời thế, chúng ta có thể thấy đặc tính đạo đức của các bữa ăn của người Do Thái. Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp vào thứ hai tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh. Do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu ngắn gọn lịch sử chú giải Kinh Thánh trong giai đoạn đầu, tức các thế kỷ thứ nhất và thứ hai, và giai đoạn hai, tức các thế kỷ thứ ba đến thứ sáu. Hôm nay chúng ta duyệt xét lịch sử chú giải trong giai đoạn ba, tức các thế kỷ từ thứ bảy đến 11, và giai đoạn bốn, tức các thế kỷ 12 đến 15. Trong năm thế kỷ liên tiếp, từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ 11, khoa chú giải Kinh Thánh đã không có được tiến bộ nào đáng kể. Trong thời gian này đã không có các tác phẩm nào đặc biệt. Tất cả những người yêu thích Kinh Thánh đã không làm gì khác hơn là sao chép lại các tác giả của thời các giáo phụ. Việc sao chép này làm nảy sinh ra các tác phẩm gọi là catene, tức là các vòng xích, là các tác phẩm bao gồm các lời chú giải của các tác giả cổ xưa. Các văn bản chú giải này của người xưa được sao chép lại y nguyên từng chữ, nối tiếp nhau với phần nhập đề có tên của tác giả cho mỗi nhóm văn bản. Như thế chúng ta có một loại chú giải tựa như một bức khảm đá màu, gồm nhiều bản văn chú giải khác nhau, ít rõ ràng, và cũng thường xảy ra là hai văn bản chú giải ngược với nhau, được xếp nằm cạnh nhau. Các tác phẩm vòng xích này chỉ có một lợi điểm duy nhất là duy trì được nhiều bản văn chú giải của các giáo phụ. Nếu không có chúng, thì chắc chắn các văn bản đó đã bị thất lạc mất từ lâu. Tác phẩm chú giải vòng xích đầu tiên là của ông Procopio thành Gaza, qua đời năm 528. Nhưng việc sử dụng các tác phẩm vòng xích này đã chỉ bắt đầu thịnh hành vào năm 600, trước hết bên Đông Phương, rồi vào năm 800 cũng bắt đầu thịnh hành bên Tây Phương. Cũng có các tác phẩm chú giải được biên soạn theo kiểu các tác phẩm chú giải vòng xích, nhưng được trình bày một cách đồng nhất hơn và được chắp nối một cách tốt đẹp hơn. Trong số những tác giả đáng chú ý nhất bên Đông Phương có Ecumenio, bắt đầu hồi thế kỷ thứ bảy. Thánh Gioan Damasceno qua đời năm 750. Phocio qua đời năm 891. Teofilato qua đời khoảng năm 1100. Và Eutimio Sigabeno qua đời khoảng năm 1100. Bên Tây Phương có Thánh Isidoro thành Sivilia, qua đời năm 636, là người đã chú giải nhiều đề tài kinh thánh, và Thánh Beda đáng kính, qua đời năm 735. Thánh Beda đặc biệt sâu sắc trong việc trình bày giáo lý và có giọng văn giản dị, đặc biệt là trong việc chú giải các sách phúc âm. Giai đoạn 4 của lịch sử chú giải kinh thánh là các thế kỷ từ 12 đến 15. Trong giai đoạn này, việc chú giải phục hồi từ từ, tuy có chậm chạp. Ngay từ thế kỷ thứ 12, các nhà chú giải ngày càng chú ý đến việc nhận diện ý nghĩa thần học và thần bí của Kinh Thánh, mặc dù vẫn thường lặp lại tư tưởng của người xưa. Trong số các nhà chú giải đáng chú ý có Thánh Bruno d'Asti, qua đời năm 1123, Ruperto di Deutz, qua đời năm 1135. Ugo di San Vittore, qua đời năm 1141. Đặc biệt có Thánh Bernardo là người đã sử dụng Kinh Thánh một cách rộng rãi và chú giải nhiều văn bản Kinh Thánh trong các bài giảng và trong các bài khảo luận, ngay cả khi Thánh Nhân đã không để lại các tác phẩm chú giải đúng nghĩa. Đặc biệt đáng ca ngợi là kiểu chú giải thần bí của người. Trong thế kỷ 12, đã có hai tác phẩm được biên soạn và rất có uy tín trong các thế kỷ tiếp theo sau đó. Đó là tác phẩm Glossa Ordinaria, hay là sách chú giải toàn bộ Kinh Thánh với các văn bản của các giáo phụ. Xem ra, nó đã được biên soạn bởi học giả Anselmo di Laon, qua đời năm 1117. Tác phẩm thứ hai là Lịch sử Thánh của Pietro Comestor, qua đời năm 1179. Nó là tác phẩm chú giải các sách Kinh Thánh có nội dung sử ký. Thế kỷ 13 đã đem lại cho ngành chú giải các tác phẩm nổi tiếng hơn. Trong số các nhà chú giải nổi danh của thời kỳ này có Ugo di San Caro, qua đời năm 1263. Tác phẩm của ông bao gồm các chú thích toàn sách Kinh Thánh ngắn gọn nhưng uyên bác. Tiếp đến có Thánh Alberto Cả, qua đời năm 1280, Thánh Nhân chú giải nhiều sách Kinh Thánh Cựu Ước và các phúc âm. Kiểu chú giải của người luôn chứng minh cho thấy sự uyên bác thần học, đặc biệt trong các chú giải phúc âm. Vị thứ ba là Thánh Bonaventura, qua đời năm 1274. Các tác phẩm chú giải của người trình bày ý nghĩa thần bí, đặc biệt là các sách chú giải phúc âm Thánh Luca và Thánh Gioan. Vị thứ bốn là Thánh Thomas d'Aquino, tiến sĩ, qua đời năm 1274. Là thần học gia và triết gia uyên bác, Thánh Thomas còn là nhà chú giải tài ba nữa. Thánh Nhân chú giải các sách Job, Thánh Vịnh từ 1 đến 50, sách Ngôn Sứ Jeremiah, các chương từ 1 đến 42, sách Ai Ca, Phúc Âm Thánh Gioan và các thư của Thánh Phaolô. Ngoài ra, Thánh Nhân còn biên soạn một tác phẩm giải thích liên tục bốn phúc âm bằng cách sử dụng các chất liệu có trước, lấy từ các tác phẩm chú giải cổ xưa. Các sách chú giải của Thánh Thomas có các đặc điểm như kiểu hành văn sáng sủa, giáo lý sâu sắc, các trực giác bén nhọn và theo sát nghĩa chữ, tức là nghĩa đen của văn bản. Từ đó, Ngài rút tỉa ra ý nghĩa thiêng liêng. Trong hai thế kỷ 14 và 15, ngành chú giải Kinh Thánh tiếp tục tiến triển và đặc biệt chú ý tới các ngôn ngữ gốc là tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp. Trước đó, việc không biết thành thạo hai thứ tiếng này đã khiến cho ngành chú giải bị thiệt thòi. Giờ đây, với sự hiểu biết thông thạo các cổ ngữ, việc chú giải lưu ý nhiều hơn đến chiều kích ngữ học và các hiệu quả của nó trên lĩnh vực thần học. Nổi bật nhất có học giả Nicola di Lira, qua đời năm 1349. Ông sáng tác ghi chú ngắn gọn cho toàn cuốn Kinh Thánh bằng cách sử dụng lại nhiều ý tưởng của các tác giả Do Thái đi trước, đặc biệt là các tư tưởng của Salomone Jacky qua đời năm 1105. Các ghi chú ngắn gọn này sẽ được các nhà chú giải đến sau sử dụng rộng rãi, trong số đó có cả Luther. Vị thứ ba là Alonso Tostado, qua đời năm 1455. Học giả Alonso chú giải các sách sử ký của Kinh Thánh Cựu Ước và Phúc Âm Thánh Matthew. Các tác phẩm của ông đặc biệt uyên bác. Sau cùng là học giả Lorenzo Valla, qua đời năm 1475. Ông áp dụng ngữ học Hy Lạp một cách rộng rãi vào việc tìm hiểu và chú giải văn bản Kinh Thánh. Tóm lại, điểm nổi bật của các nhà chú giải trong giai đoạn này là sự hiểu biết ngữ học và áp dụng nó vào việc tìm hiểu ý nghĩa văn bản. Đây là điều cần thiết cho công tác chú giải Kinh Thánh. Cho đến thời cận đại và hiện kim, sự hiểu biết ngữ học không chỉ liên quan tới các thứ tiếng Do Thái, Hy Lạp, Aramaic, Latin, mà còn thêm các thứ tiếng như Akkadic, Ugarit, Cốp và Eplait nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Một người nghèo nọ được thần tài gõ cửa. Không mấy chốc, căn nhà nghèo nàn đã rộn lên tiếng cười không những của vợ con, người thân trong gia đình, mà còn cả những người láng giềng. Một cuộc sống xứng với nhân phẩm hơn, đó là điều mà con người may mắn này đã cảm nhận được. Tuy nhiên, may mắn nào cũng kéo theo những đòi hỏi. Đòi hỏi nhiều thách thức nhất đối với người nghèo bỗng nhiên trở thành giàu có, chính là phải chia sẻ với người khác. Không mấy chốc, bà con họ hàng từ các nơi đổ xô về ngôi làng nghèo nàn của ông để xin giúp đỡ. Trước là nhận họ, sau là nhận hàng. Đó là thói thường của người đời. Kẻ trúng số hiểu được cái tâm lý thông thường ấy. Lúc đầu, được thúc đẩy bởi lòng quảng đại, ông không ngần ngại chia sớt với mọi người. Nhưng dần dà con số người đến xin giúp đỡ ngày càng gia tăng. Cho đến một lúc, cuộc sống riêng tư và êm ấm của gia đình hầu như bị xáo trộn triền miên. Người đàn ông không còn đủ kiên nhẫn nữa. Một hôm, ông đề nghị với vợ, hay là ta dọn đi một nơi khác. Người vợ lắc đầu bảo, mình có đi đâu thì thiên hạ cũng tìm tới. Nhưng người chồng giải thích, mình sẽ đi đến một chỗ không còn ai biết mình nữa. Mình sẽ đổi tên đổi họ. Mình cũng chẳng nói cho ai biết mình sẽ đi đâu. Và mình sẽ cố gắng sống một cách đơn giản để không ai còn để ý đến mình nữa. Ngay cả với mấy đứa nhỏ, mình cũng sẽ không bao giờ hé môi cho chúng biết mình đã trúng số. Chúng còn nhỏ, chúng sẽ không bao giờ biết chuyện. Nhưng người vợ thắc mắc, còn tiền bạc thì mình để ở đâu? Người chồng trả lời một cách dứt khoát, mình sẽ đem chôn giấu. Mình phải sống như thể mình không hề trúng số. Chỉ đem ra dùng khi nào cần thiết lắm mà thôi. Cả gia đình đã dọn đi đến một nơi khác như dự kiến của người chồng. Họ lén lút ra đi cho nên không ai biết họ đã đi đâu. Và mọi sự đã diễn ra theo đúng như lời người chồng đã vạch ra. Tất cả tiền bạc
họ đem chôn cất. Con cái vì còn quá nhỏ cho nên cũng chẳng biết việc gì đã xảy ra. Họ sống nghèo nàn trong một khu nghèo. Ngày qua ngày, chính họ cũng quên rằng mình đã có lần trúng số. Khi họ chết, tất cả mọi tài sản đều mất hết. Họ cũng quên cả việc viết chút thư cho con cái để trao lại gia tài cho chúng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn. Chúa Giêsu cũng đã từng kể một dụ ngôn tương tự. Ngài nói đến một ông chủ nọ, trước khi đi xa có gọi các gia nhân lại và trao cho họ một số nén bạc để sinh lợi. Mỗi người tùy theo khả năng mà được trao phó cho một số nén bạc. Kẻ ít người nhiều, nhưng người nào cũng có cả. Một thời gian sau, ông trở về. Có hai người đến trình diện với cả vốn lẫn lời. Riêng người thứ ba mang một nén bạc đến trả lại cho chủ và cho biết, thay vì làm cho sinh lợi, ông đã đem chôn cất nó. Dụ ngôn có thể hiểu và áp dụng nhiều cách khác nhau. Ở đây, chúng ta hãy xem nén bạc như chính đức tin. Cũng giống như trong một cuộc xổ số, đức tin được ban cho chúng ta một cách nhưng không. Nhưng không là bởi vì chúng ta có được đức tin mà không do bất cứ một công lao nào của chúng ta. Nhưng, như Chúa Giêsu đã nói trong bài hiệu triệu khi sai các môn đệ ra đi, các con đã lãnh nhận nhưng không, cho nên các con cũng hãy cho một cách nhưng không. Nhân lãnh để được trao ban, đó là định luật của niềm tin. Một niềm tin được chia sẻ là một niềm tin sống động. Trái lại, một niềm tin bị chôn cất sẽ mai một và chết dần. Nói đến chia sẻ là nói đến những quấy rầy, mất mát và tiêu hao. Nhưng có chấp nhận bị quấy rầy, mất mát và tiêu hao, niềm tin mới thực sự là nén bạc sinh lợi, bởi vì nó mang lại niềm vui của trao ban. Cũng giống như các gia nhân chờ đợi ông chủ đi xa trở về, chúng ta cũng mong mỏi chờ đợi Chúa. Nhưng như Chúa Giêsu đã không ngừng giải thích cho chúng ta, sự chờ đợi của chúng ta phải là một sự chờ đợi tích cực, nghĩa là chúng ta phải đem niềm tin của chúng ta mà đầu tư vào cuộc sống. Còn niềm vui nào lớn hơn khi niềm tin ấy được sinh lợi bằng những hoa trái của yêu thương, của quảng đại, của phục vụ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Và còn niềm vui nào lớn hơn khi chúng ta cảm nhận được Chúa đang đến qua từng cố gắng sống niềm tin của chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ghi tạc lời của Chúa, cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Xin cho chúng con không đi tìm một niềm vui nào khác hơn là niềm vui được thể hiện niềm tin của chúng con qua những trao ban và tiêu hao của chúng con trong cuộc sống mỗi ngày.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ vô Chúa.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.